Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 138. Giê-xu tới Capernaum.
Tôi không biết do tình cờ hay có người báo mà Porphyre đã ở trên cái bãi nhỏ của Capernaum khi các chiếc ghe tới đó. Có ba ghe, hai vì hai, điều đó làm tôi nghĩ rằng đã có người đi trước về Capernaum để báo rằng ông thầy đến, và kiếm thêm một chiếc ghe cho các phụ nữ và Maria, và cùng với Porphyre có cả các con gái của Philippe và Miriam, con gái Cyro, lại cũng có bà mẹ của Joan và Jacobe. Tôi quan sát Porphyre cách riêng, bà không nghĩ gì tới những con sóng nhỏ của chiếc hồ hãy còn hơi dao động đang đổ vào bờ trong lộ trình lộn xộn. Bà lội xuống nước tới nửa ống chân. Bà cúi vào trong chiếc thuyền có Maziam. Bà ôm nó và nói:
Má yêu con nhiều thay cho cả ba con. Má sẽ yêu con nhiều thay cho cả mọi người. Con trai cưng,
bà nói với vẻ rất cảm động. Và khi chiếc thuyền vừa dừng lại và những người ở trong đó đi lên đất, bà ôm kỳ Maziam vào lòng, không nhường cho ai cái quyền được làm cho người thanh niên cảm thấy là cậu rất được yêu. Rồi bà đến họp với nhóm ở thuyền kia để tôn kính thầy, và để có thể làm việc đó trước khi dân Capernaum và số đông đảo môn đệ đã chờ Giê-xu từ lâu ngày tới chiếm mất thầy và lấy mất của các nữ môn đệ niềm vui được có người ở với họ. Các phụ nữ vây kính chung quanh thầy, chỉ có các trẻ nhỏ ở Capernaum mới có thể bẻ gãy cái vòng tròn này của các nữ môn đệ bằng cách len mạnh cơ thể nhỏ của chúng giữa hai người đàn bà để đến gần Giê-xu khi người từ từ về nhà. Vào giờ sáng tinh sương này, có ít người ngoài đường, phần đông các bà ra phong tên hay ra chợ với bầy con vây quanh, hoặc vài dân trại đang trở về mang vác mái chèo và lưới từ thuyền lên để chuẩn bị cho buổi đánh cá chiều. Về phía các kỳ hào thì không có ai trừ Cyro, ông chạy đến kính cẩn tôn bái thầy. Ông mừng khi được nghe rằng người tính ở lại vài tuần lễ để đi đến các làng lân cận quanh hồ để nói ở đó, rồi ban sáng lại trở về nghỉ ban ngày ở Capernaum. Và chính Cyro, vì lẽ sự nể của dân trong vùng đối với ông thành công được đi bên Giê-xu trước tiên. Ông thành công nhờ việc ông kéo con gái ông ra với uy quyền của người cha. Sau ông, những người thành công lại gần Giê-xu là các môn đệ có ảnh hưởng nhất, những người mà bởi những cử động tự nhiên và chính đáng được những người khác nhường cho những chỗ đầu tiên sau các tông đồ, tức là thầy cả Gioan trước bị cùi, Etienne, Hermes, Gioan con trai Naomi, Nikolai, các môn đệ một đồng trước kia, tất cả đều hiện diện, ngoại trừ hai người đã đi ly bàn. Giê-xu lưu tâm tới những người khác, những người vắng mặt, và người hỏi họ về tin tức của các bạn họ. Họ còn hăng hái không? Ôi, rất hăng say. Họ có đang nghỉ ở trong nhà không? Không. Họ làm việc ở trong thành phố của họ và trong các làng phụ cận để có các môn đệ mới. Còn Hermeste đã đi dọc theo bờ biển và đang đi về thành phố của anh. Anh ta đi cùng với Giuse, người Emmaus. Họ muốn nói về đấng cứu tinh suốt dọc bờ biển. Hai người bạn Abel và Samuel cũng kết hợp với họ để chứng tỏ điều Chúa có thể làm vì họ. Trước đây một người thì tàn tật, một người thì bị cùi. Các câu hỏi và câu trả lời và con đường không đủ làm cho họ mệt. Và căn nhà của Thomas, người Capernaum, không đủ chỗ để đón bấy nhiêu người. Bây giờ chèn ép nhau chung quanh Giê-xu, vừa trở về sau một kỳ vắng mặt quá lâu. Giê-xu quyết định đi về miền quê để có thể ở giữa mọi người, không có sự ưu tiên.
Chương 139 Giảng thuyết tại Ninh-bơ Hồ ở Capernaum.
Đây là ngày Sa-bát, tôi nghĩ vậy, vì người ta tụ họp trong giáo đường, nhưng cũng có thể là họ ở đây để tránh mặt trời, hoặc để được yên ổn trong nhà của Rai-rô. Nhưng người hiện diện rất chú ý, mặc dầu sức nóng mà các cửa ra vào và các cửa sổ đều mở ra để tạo ra luồng gió cũng không làm dịu được. Nhưng người không thể vào trong giáo đường để khỏi bị nướng ngoài phố bởi mặt trời đã vào trú trong mảnh vườn nhiều bóng mát ở đằng sau giáo đường, mảnh vườn của Rai-rô với những chòm lá dày của các cây ăn trái đang ở chính giữa mùa. Giê-xu nói tại gần cửa mở ra ngoài vườn, để những người ở ngoài vườn cũng như ở trong giáo đường đều nghe thấy. Rai-rô ở bên cạnh người, rất chăm chú. Các tông đồ tụ họp tại gần cửa thông ra vườn. Các nữ môn đệ với Maria ở giữa, ngồi dưới giàn cây hầu như chạm tới mái nhà. Miriam, con gái Rai-rô và hai cô con gái của Philippe thì ngồi chỗ chân Maria. Dựa vào những lời mà tôi nghe thấy, thì chắc đã có chuyện rắc rối giữa các Pha-ri-siêu quen thuộc và Giê-xu. Vì vậy dân tình hơi dao động, Giê-xu cổ võ họ về sự bình an và tha thứ khi người nói rằng lời của Thiên Chúa không thể thấm nhập một cách có hiệu quả vào trong các con tim sao xuyến.
Chúng con không thể dung thứ việc người ta phỉ báng thầy.
Một người trong đám đông kêu lên,
hãy để Chúa Cha là Cha thầy và Cha các con làm. Các con hãy bắt chước thầy, khoan dung, tha thứ. Không phải do lấy phỉ báng trả lời cho phỉ báng mà người ta chinh phục được kẻ thù đâu.
Nhưng cũng không phải bởi sự êm dịu liên tục thầy sẽ bị giày đạp.
Iscariot kêu,
con tông đồ của thầy, đừng làm gì vấp phạm do làm gương mù về sự tức giận và chỉ trích.
Nhưng môn đệ của thầy, ông ta có lý, các lời của ông là đúng.
Quả tim đã tạo ra nó và kẻ nghe theo nó đều là không đúng. Ai muốn làm môn đệ thầy thì phải bắt chước thầy. Thầy khoan dung và tha thứ, thầy khiêm nhường, êm đềm và hiếu hòa. Con cái của sự giận dữ không thể ở với thầy, vì họ là con cái của thế gian và các đam mê của họ. Các con không nhớ quyển thứ 4 sách các vua sao? Trong một bài trường thuật có kể rằng, Isaiah nói chống lại Sennacherib là kẻ tin rằng có thể đương đầu với tất cả. Và Isaiah nói tiên tri rằng, không gì có thể cứu ông này khỏi hình phạt của Thiên Chúa. Tiên tri so sánh ông ta với con vật, mà người ta sỏ mũi và kẹp môi để chế ngự sự giận dữ của nó. Các con biết Sennacherib đã chết thế nào bởi chính tay con ông, vì thực sự kẻ hung dữ bị tiêu diệt bởi chính sự độc ác của nó. Nó phải chết cả thân xác và tâm hồn. Thầy không thích sự độc ác, thầy không thích sự kiêu căng, thầy không thích tính hay cáu, tính tham lam, tính dâm dục. Thầy không bao giờ nói với các con một lời hay làm một gương mẫu về các điều này. Trái lại, thầy luôn luôn dạy các con các nhân đức đối nghịch với các đam mê xấu xa. Đẹp chừng nào lời cầu nguyện của David, vua của chúng ta, khi ông trở lại sự thánh thiện bằng lòng sám hối chân thành về các lỗi lầm quá khứ. Và sau những năm sống khôn ngoan, ông ca tụng Chúa đầy êm đềm và nhẫn nhục vì sắc lệnh ngăn cản ông không được là kẻ xây dựng đền thờ mới. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lời cầu nguyện này để ca tụng Chúa tối cao.
Trong khi những người đang ngồi thì đứng dậy, những người đang dựa vào tường thì bỏ chỗ tì để có thái độ trọng kính hơn. Giê-xu sướng lời cầu nguyện của David, rồi Giê-xu lấy giọng bình thường.
Phải luôn luôn nhớ rằng mọi sự đều ở trong tay Thiên Chúa, mọi công việc, mọi chiến thắng, mọi báu vật, mọi quyền bính, mọi vinh quang đều thuộc về người chấp ban cho con người, điều nọ điều kia, nếu người thấy rằng để cho vì một sự lành chắc chắn. Nhưng con người không thể đòi hỏi, đối với David đã được tha thứ, nhưng còn cần phải toàn thắng chính mình sau những lầm lỗi quá khứ, Thiên Chúa không chấp nhận cho ông xây đền thờ. Ngươi đã đổ máu quá nhiều và đã gây bao chiến tranh, vậy ngươi không được xây dựng căn nhà mang danh ta sau khi đã làm đổ biết bao máu trước mặt ta. Ngươi sẽ sinh được một đứa con, nó sẽ là người bình an, vì vậy người ta sẽ gọi nó là người hiếu hòa, và chính nó sẽ xây dựng một ngôi nhà cho danh ta. Đấng tối cao đã phán như vậy với David tôi tớ người. Cũng vậy, thầy nói với các con có muốn tại vì sự nóng giận của các con mà các con không được xây dựng trong tâm hồn các con một ngôi nhà cho Chúa là Thiên Chúa các con không? Vậy hãy để ra xa các con tất cả những tình cảm nào không phải là tình yêu. Hãy có một con tim trọn hảo như David đã xin cho con ông, kẻ xây dựng đền thờ, để khi giữ các mệnh lệnh của thầy và thi hành những điều thầy dạy, các con đạt tới việc dựng lên trong các con một ngôi nhà cho Thiên Chúa các con, trong khi chờ đợi lúc các con được vào trong nhà thầy đời đời và đầy hoan lạc. Đưa cho thầy một rulo di Jairo, thầy sẽ cắt nghĩa cho họ điều Thiên Chúa muốn.
Jairo lại chỗ ông xếp các rulo và cầm đại một cuộn trong đống. Ông phủi bụi rồi đem cho Giê-xu, người dở ra và đọc.
Giê-rê-mi-a chương 5. Hãy ra các đường phố của Giê-ru-sa-lem, hãy nhìn, hãy quan sát, hãy tìm tại các công trường một người biết thi hành sự công chính và biết tìm cách ở trung thành, và ta sẽ dùng tình thương đối với nó.
Chúa bảo tôi, đừng viết, cha đọc hết chương. Sau khi đã đọc hết, Giê-xu trả rulo lại cho Jairo và người nói:
Các con ơi, các con đã nghe những hình phạt ghê sợ chừng nào đã dành cho Jerusalem cho Israel không công chính. Nhưng các con đừng mừng, đó là quê hương của chúng ta. Các con đừng mừng mà nghĩ rằng có lẽ lúc đó chúng ta không còn ở đó. Nó vẫn còn đầy các anh em của chúng ta. Các con đừng nói làm vậy là rất tốt vì họ đã độc ác với Chúa. Sự bất hạnh của quê hương, sự đau khổ của người đồng hương luôn luôn là niềm đau cho người công chính. Đừng đoán xét như những người khác xét đoán, nhưng như Thiên Chúa xét xử, tức là với lòng thương xót. Lúc đó, các con phải làm gì cho quê hương này, với những người đồng hương này, dù là dưới danh hiệu liên can tới quê hương lớn và toàn dân, tức là toàn thể Palestina, hoặc liên hệ tới cái phần nhỏ của quê hương, tức là Capernaum, thành phố của các con, hoặc liên hệ tới hết mọi người Hy Bá, hay chỉ liên can tới mấy người hận thù đối với thầy trong thành phố nhỏ này của miền Galilea. Các con phải làm công việc của tình yêu, hãy cố gắng cứu quê hương và người đồng hương. Bằng cách nào? Có lẽ bằng bạo lực? Bằng sự khinh rẻ? Không, bằng tình yêu, bằng một tình yêu kiên nhẫn để hoán cải họ cho Thiên Chúa. Các con đã nghe, nếu ta tìm được một người biết thi hành công chính, thì ta sẽ dùng tình thương đối với nó. Vậy hãy làm việc để các tâm hồn đến với sự công chính và tự làm cho mình nên công chính. Thực vậy, trong sự bất chính của họ, họ nói về thầy, không phải ông ta. Và vì lý do đó, Họ cho rằng dù họ bách hại thầy, cũng chẳng có tai hại gì xảy ra cho họ cả. Thực vậy, họ đã nói, những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, các tiên tri đã nói cách tình cờ. Và họ tìm cách lôi kéo các con tới chỗ các con cũng nói như họ. Các con, những người hiện diện ở đây, các con trung thành, nhưng Capharnaum đâu? Có phải đây là tất cả Capharnaum không? Những người lần trước thầy đã thấy chen chúc chung quanh thầy, họ ở đâu rồi? Vậy là trong thời gian từ lúc thầy ở đây lần trước cho tới nay, đã có cái men bốc lên và làm những hư hại trong nhiều con tim. Họ đâu rồi, Alpheo, Josue với ba con trai của ông, Ageo, Malakia, Juse và Noemi, Levi, Abel, Saul và Zacharia. Họ đã quên những ân huệ tỏ tường đã nhận được bởi vì những lời dối trá đã đánh lừa họ. Nhưng các lời nói có phá hủy được các sự kiện không? Các con thấy đó, chỉ trong một xóm nhỏ, tại nơi này, nơi mà những người được hưởng ơn đông đảo hơn tất cả, mà sự thù ghét cũng có thể phá hủy lòng tin vào thầy. Vậy mà các con lại có thể cho rằng những sự kiện xa xưa, những lời nói xa xưa có thể duy trì toàn thể Israel cho trung thành với Thiên Chúa sao? Đáng lẽ ra phải như vậy, vì đức tin thì phải luôn luôn là thế, cho dù không có các sự kiện nâng đỡ. Nhưng thực tế lại không được như vậy. Và khoa học càng lớn thì đức tin càng nhỏ, vì các nhà thông thái cho rằng họ khỏi cần đức tin là cái đơn sơ và thẳng thắn, tin vào sức mạnh của tình yêu chứ không cậy dựa vào sự giúp đỡ của khoa học. Chính tình yêu là cái cần phải chuyển đạt và thắp sáng. Để làm việc đó thì phải khao khát, phải xác tín một cách anh hùng để khuất phục. Hãy trả lời cho những nguyền rủa bằng sự khiêm tốn và tình yêu thay vì những thô lỗ cục cằn. Hãy đi với họ để nhắc nhở lời Chúa cho những kẻ không còn nhớ nữa. Hãy kính sợ Thiên Chúa là đấng ban mưa cho chúng ta trong mùa đầu tiên cũng như mùa sau cùng.
Họ không hiểu chúng con. Trái lại, họ xúc phạm đến chúng con khi nói rằng chúng con phạm thánh, vì chúng con rao giảng mà không có phép. Thầy không biết các luật sĩ và Pharisee là gì đâu.
Thầy đâu phải không biết. Cho dù trước đây thầy không biết, thì bây giờ thầy cũng biết. Nhưng họ là gì, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta là gì? Họ và các thầy cả có thể hoan hô các tiên tri giả, những kẻ nói tiên tri về những cái có lợi cho họ, mà quên rằng chỉ những việc tốt do lề luật truyền mới là điều phải hoan hô. Đó không phải là lý do để các tín hữu của thầy bắt chước họ, hoặc thất vọng và cho rằng mình bị thua. Các con phải làm việc cũng nhiều như các kẻ xấu làm.
Chúng tôi đâu phải những kẻ xấu.
Từ ngoài đường, tới ngưỡng cửa, giọng ồ ồ của Pharisee Eli kêu lên. Ông tìm cách đi vào và không ngừng kêu.
Chúng tôi đâu phải kẻ xấu. Ôi, kẻ gây loạn.
Ông này, chính ông là kẻ nhiễu loạn. Hãy ra khỏi đây.
Viên bắt binh đội trưởng nói ngay. Chắc anh ta canh chừng gần giáo đường, nên anh ta can thiệp thật mau.
Anh dân ngoại, anh dám áp đặt tôi.
Tôi, người Roma, đúng. Ra ngay, vị Rabbi không quấy rối ông. Chính ông quấy rối người. Ông không có quyền làm vậy.
Chính chúng tôi là những Rabbi, chứ không phải tên thợ mộc Galilee.
Ông già la lối, giống như người bán rau, chứ không phải vị thầy.
Thêm một ông, bớt một ông. Các ông có cả mấy trăm mạng, mà toàn dạy những điều xấu. Chỉ có một người nhân đức là ông ta. Tôi ra lệnh cho ông phải ra.
Nhân đức? Sao? Nhân đức? Kẻ mua chuộc Roma để giữ mình. Phạm thánh, đồ dơ bẩn.
Viên bắt binh đội trưởng kêu lên một tiếng, và có tiếng bước chân nặng nề của mấy tên lính khác pha lẫn với tiếng kêu, chửi rủa của Eli.
Túm lấy ông này và đuổi ông ta đi.
Anh ta ra lệnh.
Tôi, bàn tay của dân ngoại ở trên tôi, bàn chân của dân ngoại ở trong một các giáo đường của chúng ta. Khốn khiếp, cứu tôi với, chúng tham tục hóa tôi, chúng...
Từ chỗ người, Giê-xu nói,
Tôi xin các anh lính, hãy để kệ ông ta, đừng vào, hãy kính trọng nơi này và tóc trắng của ông ta.
Ôi, Rabbi, xin như ngài muốn.
À, Miếu Mô, những đại pháp đình sẽ biết, tôi có bằng cớ. Bây giờ tôi tin vào các lời người ta nói với tôi có bằng cớ, và sự nguyền rủa sẽ ở trên ông.
Và lưỡi kiếm sẽ ở trên ông nếu ông nói thêm một lời nữa. Roma bảo vệ quyền hành. Hỡi con lên cẩu già, Roma không mưu mô với ai cả. Đại pháp đình sẽ biết những lời dối trá của ông. Vị tổng tài sẽ có những tường trình của tôi. Tôi sẽ viết cho ngài. Hãy về nhà ông và chuẩn bị sẵn sàng để chờ lệnh Roma.
Và viên đội trưởng đi quanh một nửa vòng rồi ra đi. Bốn người lính theo sau, để lại Eli sửng sốt và run cầm cập, run một cách hèn hạ. Giê-xu tiếp tục bài thuyết trình của người, tự như không có gì làm cho người gián đoạn.
Các con phải làm việc bao lâu kẻ xấu còn làm, để xây dựng ở trong các con và ở chung quanh các con căn nhà của Chúa như Thầy đã nói lúc đầu. Hãy hành động với sự thánh thiện hoàn toàn, để Thiên Chúa còn có thể xuống trong tâm hồn các con và trên quê hương yêu dấu nơi chúng ta đã sinh ra, nơi đã chịu biết bao hình phạt và không biết những đám mây bất hạnh nào đang được tụ tập cho nó ở phương Bắc, trong cái nước mạnh đã thống trị chúng ta và sẽ thống trị chúng ta càng ngày càng hơn vì các hành động của dân ta làm đấng cực tốt ghê tởm và kích thích kẻ mạnh. Với cơn giận của Thiên Chúa và của kẻ thống trị mà các con muốn có hòa bình và thịnh vượng sao? Vậy hỡi các con cái Thiên Chúa, hãy tốt, hãy làm sao để không phải chỉ có một người mà là hàng trăm và hàng trăm người tốt trong Israel để làm quay đi hình phạt đáng ngại của trời. Thầy đã nói với các con lúc đầu rằng ở đâu không có sự bình an thì ở đó không thể có lời Thiên Chúa được nghe một cách an bình và sinh hoa trái trong các tâm hồn. Và các con thấy rằng buổi tụ họp này không được yên tĩnh và nó sẽ không cho hoa trái. Có quá nhiều dao động trong các tâm hồn. Thôi, đi. Chúng ta sẽ còn những giờ khác nữa để tụ họp. Hãy cầu nguyện như thầy cầu nguyện để cho kẻ quấy rối chúng ta thay đổi ý kiến. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi.
Và phăng qua đám đông, người ra đường, Eli vẫn còn ở đó, mặt mũi tái mét như người chết. Ông phục xuống chân Giê-xu.
Xin thương, đã một lần ngài cứu đứa cháu của tôi. Xin cứu tôi, để tôi có giờ sám hối. Tôi đã phạm tội, tôi thú nhận điều đó, nhưng ngài nhân từ. Roma, ôi Roma, sắp làm gì tôi đây?
Nó sẽ phủi cho ông các lớp bụi mùa hè bằng những cái roi.
Một người la lên, và những người khác cười, trong khi Eli phát ra tiếng kêu đau đớn, tựa như ông đã cảm thấy những phát roi, và ông rên rỉ.
Tôi già rồi, bại liệt vì đau, trời ơi!
Sói nhà ơi, thuốc men sẽ làm cho ông vượt qua.
Ông sẽ trở lại trẻ trung và siêu vũ.
Yên lặng!
Giê-xu trấn áp những người chế nhạo, và người nói với ông Pha-ri-siêu.
Đứng dậy đi, hãy có phẩm giá. Ông biết rõ là tôi không đồng lõa với người Roma. Vậy ông muốn tôi làm gì cho ông?
Đúng vậy, vâng, đúng vậy. Thầy không đồng lõa, trái lại. Thầy khinh bỉ người Roma, thầy ghét họ, thầy...
Không có điều nào trong những điều đó cả. Đừng nói dối khi ca tụng tôi, cũng như lúc trước ông đã nói dối để kết án tôi. Hãy biết rằng khi ông nói tôi ghét người nọ người kia, hay tôi nguyền rủa người nọ người kia, đó không phải là lời ca tụng. Tôi là vị cứu tinh của hết mọi tâm hồn, và trước mắt tôi không có vấn đề chủng tộc hay diện mạo, chỉ có các tâm hồn thôi.
Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng thầy chính đáng, và Roma biết họ, vì vậy họ bảo vệ thầy. Thầy làm yên tĩnh đám đông, thầy giảng dạy tôn trọng lề luật, và...
Có lẽ đó là một tội trước mắt ông.
Ồ, không, không. Điều đó chính đáng. Thầy biết làm những điều mà tất cả chúng tôi phải làm. Bởi vì thầy chính trực. Bởi vì...
người ta chế nhạo và xì xèo. Nhiều người có những hình dung từ điêu ngoa, hèn. Mới sáng nay, ông đã nói ngược lại. Họ nói để cho ông nghe thấy, dù họ chỉ nói nhỏ.
Vậy tôi phải làm gì?
Đi, đi tìm viên bách binh đội trưởng. Mau đi, trước khi người đưa thư khởi hành. Thầy biết anh ta đã chuẩn bị ngựa. Ôi, xin thương.
Giê-xu nhìn ông ta, nhỏ thó, run rẩy, tái mét vì sợ, có vẻ khổ sở. Người dò xét ông với tình thương, chỉ có bốn con mắt nhìn với tình thương. Đôi mắt người con và đôi mắt người mẹ. Tất cả những người khác đều mỉa mai, nghiêm khắc hay bực tức. Kể cả Gioan, kể cả Andre, đều có cái nhìn khinh bỉ nghiêm khắc.
Tôi thương, nhưng không thể tôi là người đi tìm viên bách binh.
Anh ta là bạn đối với thầy.
Không.
Tôi muốn nói là anh ta biết ơn thầy vì người đầy tớ mà thầy đã chữa.
Ông cũng vậy, ông có đứa cháu được chữa lành mà ông không biết ơn, mặc dầu ông là người Israel cũng như tôi, một ơn lành không tạo ra sự ép buộc.
Có chứ, nó tạo ra, khốn cho kẻ không biết ơn đối với...
Eli hiểu là ông kết án chính mình, nên rối trí, ông nín lặng và đám đông lại nhạo.
Mau đi, ôi Rabbi, ôi đại Rabbi, Rabbi Thánh, xin ra lệnh. Ngài thấy không, họ sắp khởi hành rồi. Ngài muốn người ta khinh dè tôi, Ngài muốn tôi chết sao?
Không, tôi sẽ không nhắc lại một ơn lành. Ông hãy đi đi và nói với anh ta, ông thầy bảo anh hãy dùng tình thương. Đi đi.
Eli chạy đi, còn Giê-xu đi theo chiều ngược lại để về nhà người. Các viên bắc binh đội trưởng đã nhận lời, vì các người lính xuống khỏi yên ngựa, trả tấm bảng tráng sát cho viên đội trưởng và dắt ngựa vào.
Uổng quá, lại ơn lành cho lão ta.
Phêrô kêu lên, và Matthew trả lời ông.
Đáng lẽ thầy phải để ông ta bị phạt, đủ số roi bằng số lời ông ta đã chửi rủa chúng ta. Lão già ghê tởm.
Vậy là ông ta lại sẵn sàng để bắt đầu lại.
Tuma kêu lên. Giê-xu quay lại nghiêm nghị.
Tôi có các môn đệ hay các ma quỷ. Đi khỏi đi. Các kẻ có con tim không tình thương, sự hiện diện của các người làm nặng nề cho tôi.
Ba người đứng chết chân tại chỗ, kinh hoàng vì lời khiển trách. Maria năn nỉ.
Con ơi! Con đã quá nhiều đau đớn, và mẹ cũng đã quá khổ. Con đừng thêm cái khổ này vào nữa. Con nhìn họ coi.
Giê-xu quay lại nhìn ba ông, ba khuôn mặt thực buồn. Trong các con mắt là tất cả hy vọng và đau khổ.
Tới đi.
Giê-xu ra lệnh. Ôi, chim én cũng chưa lẹ bằng ba ông.
Mong rằng đây là lần chót thầy nghe các con nói những lời tương tự. Con Matthew, con không có quyền để nói. Con Thomas, con chưa chết để xét ai là bất toàn và tin rằng con đã thoát rồi. Còn con Simon Jonah, con giống như một tảng đá to thô kệch mà người ta đã khó nhọc biết bao để mang lên đỉnh núi, nhưng nó lại lăn xuống đáy thung lũng. Hãy hiểu điều thầy muốn nói với con. Rồi bây giờ hãy nghe đây. Ở đây trong giáo đường hay trong thành phố có nói cũng vô ích. Thầy sẽ nói từ các thuyền ở trên hồ, khi chỗ nọ, khi chỗ kia. Các con hãy sửa soạn ghe thuyền tùy số cần thiết. Chúng ta sẽ đi vào những buổi chiều êm đềm hay những rạng đông mát mẻ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con bao giờ.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.